南无摩诃萨迦牟尼佛。南无摩诃萨迦牟尼佛。南无摩诃萨迦牟尼佛。南无Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là tối ngày 5 tháng 2 năm 2014. Chúng ta vẫn còn ở trong khóa tu một tuần của Thiền Đường Mây Từ tổ chức vào đầu năm. Tối hôm nay, thay vì các vị nghe giảng pháp, thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi. Thưa đại chúng, là ở đây có những câu hỏi rất là thực tiễn. Thưa Thầy, xin Thầy giải nghĩa cho con được thông suốt. Khi Phật tử thỉnh Phật về nhà thờ, có phải bắt buộc mời Thầy làm lễ gì không? Thành kính tri ân Thầy. Theo các vị thì mình nên mời Thầy hay là không nên mời? Thực ra thì có khi người ta dùng cái từ nó không có chuẩn mực lắm. Ví dụ như người ta mời các thầy tới an vị Phật á. Cái từ này có khi mình cũng dùng nó lâu thành quen, mình không thấy, ngờ ngợ và suy nghĩ thêm. Thực ra mình có đức bao nhiêu mà dám an vị Đức Phật. Rồi điểm nhãn nữa, làm cho Phật không có con mắt. Phải mình điểm nhãn mới có con mắt. Thưa các vị, là điều đầu tiên mình xin giải thích đôi điều để cho các vị lưu ý về điều này. Thông thường mình từng biết là có những gia đình Phật tử thỉnh Phật về thờ, nhưng mà dường như người ta không có mấy tôn trọng cái vị thầy rất là tuyệt vời, là một bậc giáo chủ khai sáng cả một truyền thống tâm linh. Cho nên họ đặt Đức Phật vô một cái nơi nó vô cùng là khiêm tốn, chật chội, hẹp hòi, không có dành được cái không gian thoáng đãng để thờ Phật. Trong khi họ có thể có những cái không gian để làm mấy cái phòng chơi cho trẻ em thành cái phòng vi tính hoặc là vân vân. Không dám là trưng bày Đức Thế Tôn ngay giữa phòng khách một cách trang trọng nữa. Thờ nép nép phía sau thôi. Rồi có khi mình thờ chung với nhiều ông nữa chứ không phải ông Phật. Nào là ông Táo, nào Bình Voi, nào là Thần Tài. Tức là một mảng thờ nó vô cùng là vụng về. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, mình xin bài để cho các vị thể hiện được sắc thái nó vô cùng văn minh. Và có khi nó thể hiện được cái nét văn hóa rất là cao của đời sống chúng ta. Đó là chúng ta nên chọn tượng Phật thật đẹp. Điều thứ hai là chỉ thờ một Đức Thế Tôn thôi. Bớt đi những cái lủng củng lãng cảng Phật đứng, Phật ngồi, Phật nằm, vân vân. Hoặc là nhiều lắm là các vị thờ thêm một vị Bồ Tát nữa. Nếu là Phật và Bồ Tát thì Phật nên là tranh, tức là một cái bức phù điêu treo lên cao, Bồ Tát Quan Nam ngồi phía trước thì cũng còn có thể tha được. Anh đẹp, sáng sủa, văn hóa. Điều thứ hai, trên bàn thờ các vị nên dẹp bớt, nào là hai bộ chưng đèn, nào là hai bình bông, hai dĩa quả, nào là ly nước lủng củng. Cái đó nó cũng không phải là điều đẹp lắm đâu. Một bàn Phật đẹp nhất là một bình bông, một dĩa quả, một lư hương. Rồi sau khi cúng xong rồi thì bưng xuống, chứ không cần phải trưng bày cho nó là năm này qua tháng kia. Càng không nên chưng đồ mũ lên đó. Tại vì chứng tỏ là mình rất ư là lười nhác đối với cái bàn Phật của mình. Điều thứ ba, thưa các vị, là bàn Phật không phải là Đức Thế Tôn bằng xi măng, bằng thạch cao hay là bằng tranh ảnh, mà Đức Thế Tôn đang có thật nơi nhà các vị ạ. Mình thờ Ngài có nghĩa là mình mời năng lượng của Đức Thế Tôn lành thiện có mặt trong đời sống của mình. Ngài như một vị cha, nếu gọi là gần gũi, Ngài như một vị thầy, hay là Ngài là năng lượng lành, Ngài đang sống động với ta. mời Đức Thế Tôn về có mặt trong nhà của ta. Trước khi đi làm nên cung kính xá ngài, nếu được thì nên lại ngài. Và nếu các vị coi Phật đó là Phật sống động thì Phật sống thiệt. Còn nếu các vị coi đó là vị Phật bằng thạch cao và xi măng thì đúng là thạch cao và xi măng. Tức là tùy tâm thức của ta mà Đức Thế Tôn trong nhà ta hiển linh sống động hay là không. Cái điều này thưa các vị nó dễ xảy ra đối với người Việt ta vô cùng. Ta thờ rồi cái thầy nào cho thêm tượng ta cũng mang về ta thờ tiếp. Cả nể. Thưa các vị mang về thì cứ mang về, nhưng mà để một cái chỗ nào đó mình thờ chỉ một Đức Phật trang trọng, đẹp đẽ, thoáng đãng, và mỗi ngày 2 lần lên thăm Phật, chứ đâu có phải là nửa năm mới lên quét bụi 1 lần, thậm chí để tới Tết rồi mới lau dọn 1 lần. Có người thì cắm hương thôi là đầy hết. Và cái điều này thưa các vị nó dễ xảy ra trong đời sống của ta vô cùng. Ta coi hình ảnh Đức Phật như một món trang trí. Và thậm chí là khi nào có ốm đau, tật bệnh, bất trắc thì ta mới thắp hương, ta khấn khấn vái. Còn bình thường ta không buồn nghĩ tới Phật làm chi. Thế thì nó rất là vụng. Cho nên các vị nên lưu ý là không thờ thì thôi. Thờ là thờ cho trang nghiêm. Và coi Đức Thế Tôn đó là Đức Thế Tôn đang sống nơi nhà của mình nè. Trong các cái nghi thức của Già Lam, thưa các vị, cái nghi an cư kiết hạ mỗi năm rất là đẹp. Khi các thầy kiểm tra số chúng xong rồi và làm cái lễ tác pháp an cư á, thì trước khi kiểm chúng á, thì thường thường phát thẻ là đếm thẻ. Một ông đi trước phát thẻ, ông đi sau cầm cái thẻ nó bỏ vào. Tại vì nếu ghi danh sách á, thì có khi nó không có chính xác. Tại vì ghi rồi ông đó ông trốn mất cũng không ở đó thì sao. Cho nên cái ngày tiền an cư, tức là trước ngày an cư kiết giới, hoặc là kiết đông hoặc kiết hạ đó, thường thường thì các thầy ngồi yên 2-3 hàng lẳng lặng, rồi một người đi trước để trước mặt một ông đó một cái thẻ tre. Ông đi sau mới lượm thẻ tre, cuối cùng họ đếm coi là cái tổng số chúng tỳ kheo tăng năm nay bao nhiêu chục vị, sa di bao nhiêu vị, người tập sự bao nhiêu vị. Rồi họ cộng với một vị là Đức Thế Tôn. Đầu tiên trước khi đưa thẻ cho các thầy thì họ đưa cái mâm thẻ lên, nói con xin mời Đức Thế Tôn có mặt an cư với con. Thì ngài được tính là một người trong đại số chúng ấy. Rồi sau đó mời thêm ông nữa là ngài giám trai sứ giả, tức là cái vị Bồ Tát luôn có mặt nơi bếp, yểm trợ cho nồi thức ăn của chúng ta, đời sống của chúng ta. Và cái điều này nó rất là đẹp. Mình gọi một chút chuyện về cái nét văn hóa trong đạo Phật thì các vị thấy là mình thờ Phật là Đức Phật sống động đang có với mình, chứ không có nghĩa là cái bàn Phật kia là cái bàn Phật để trang trí cho gia đình. Càng không nên làm một cái việc là coi Đức Thế Tôn là một cái hình ảnh phủ lậu. Quy y với Phật thì dám quy y, mà thờ Phật hiên ngang giữa nhà trân trọng nhất thì không dám thờ là sao chứ. Mình cứ ngại là bạn bè bằng hữu của mình tới nói mình là người đạo Phật, rồi con cái mình nó chê mình là người hủ lậu, quy y với Phật, tu Phật, thế thì nó vô cùng là vụng về. Cho nên các vị lưu ý điều này. Các vị phải thiết kế một cái bàn Phật ở nhà trang trọng, đẹp đẽ, rất là thiền vị, chứ không có nghĩa là lủng củng lãng cảng, ly là chén là bát là bình hương vân vân, rất là ngợp mắt. Đừng bắt chước mấy chùa thờ một bàn 5 ông Phật. Cái đó là chuyện của người ta. Chuyện của mình là một Đức Phật, một lư hương thanh đẹp, một bình bông, một dĩ quả thôi. Không cần cái bộ đèn cầy ở bên cho nó rườm rà, cũng không cần đèn đỏ đỏ xanh xanh chớp lên chớp xuống, càng không cần phải trưng bày một cái đĩa quả bằng mũ quanh năm, cũng không cần có một cái bình bông bằng nhựa để năm này qua tháng kia, không cần đâu. Không có bông thì cũng không có sao, Phật không ép. Để một Đức Phật hiên ngang ngồi trầm hùng trên bàn đủ đẹp rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi các vị chuẩn bị được tâm thức như thế thì thưa các vị thỉnh Phật từ phương xa về, các vị không nhất thiết phải thỉnh thầy nào đến làm lễ an vị. Tại vì có ông thầy nào đủ đức để an vị được Đức Thế Tôn đâu mà Brahma. Ngài vốn là tam giới đạo sư. Thế thì chúng ta không nhất thiết phải làm như thế. Còn nếu các vị cảm thấy có nhu cầu thỉnh các thầy đến để tụng một thời kinh, để cho cái năng lượng đầm ấm nó có mặt trong gia đình, để sinh khởi niềm tin cho ta, cho con cái của ta, người thân của ta, thì thỉnh các thầy tới. Thế nhưng mà các thầy tụng kinh xong rồi nên đưa ông về, không cần cúng dường làm gì cả. Muốn cúng dường sau đó tới chùa cúng dường, bằng không thì mình tập thành một cái thói hư là các thầy tới tụng kinh rồi phải trả tiền sòng phẳng. Thế thì thưa các vị, vô hình trung mình làm cho các thầy coi cái việc ăn vị Phật, các vị đến nhà mình cầu an hoặc là hộ niệm vân vân là cái việc trao đổi hai chiều thôi. Trong khi đó các vị có quyền không cúng dường một đồng xu nào đối với những công trình của các thầy đến yểm trợ các Phật tử cả. Họ tới họ cầu an, họ tới họ ăn vị Phật, họ tới họ tụng kinh ma chay cho người thân ta. Ta thấy cái nhu cầu này rất là cần để có được cái niềm tin cho bao nhiêu người thân ta. Khi có bóng dáng của người tu đến thì các vị cứ mời, nhưng mà nhất thiết là không có cúng dường đồng xu con nào cả. Muốn cúng thì một tuần lễ sau, hai tuần lễ sau mình tới chùa mình thưa thỉnh mình cúng được chứ ha. Thì các vị tập thành một cái nét văn hóa vô cùng đẹp, các vị là người cải tạo được cái sinh hoạt của nó vốn là hủ lậu từ xưa tới giờ của truyền thống đạo Phật nha. Đó là mình nói về cái chuyện nếu có nhu cầu cần người ta cũng mời thầy về tụng kinh không sao cả. Nhưng mà hãy nhớ rằng là Đức Phật ngay nơi nhà của các vị có linh hiển hay không là do các vị chứ không do ông thầy nào hết. Tại vì không có ông nào đủ đức để an vị được Đức Thế Tôn đâu cho mất công. Điều thứ ba, thưa đại chúng là nếu các vị cảm thấy không có nhu cầu mời các thầy về làm chi cho nó mỏi mệt, mất công đi đưa đi đón rồi lại hao tiền cúng dường, thì ta có quyền làm một việc, đó là khi thỉnh tôn tượng Đức Thế Tôn về, ta thắp hương, ta nguyện bằng cái lòng chí thành của con hôm nay, con biết được Phật Pháp, con đã quy y Tam Bảo, con xin hết lòng thành kính thỉnh tôn tượng Đức Thế Tôn để an trí tại nhà của con. Con hứa rằng khi thỉnh Đức Thế Tôn về, không phải là Đức Thế Tôn này bằng giấy, bằng xi măng, mà Đức Thế Tôn thực sự đang sống động nơi nhà của con. Nguyện năng lượng lành của thập phương Tam Bảo thống quang nhiếp hộ gia bị cho con, để con khởi được cái niềm tin sâu chắc với Tam Bảo, để cho con nương vào giáo pháp của Đức Thế Tôn hành trì, để con phát sinh được cái niềm thiết tha đối với công phu tu tập, và con nguyện rằng đời đời kiếp kiếp khi sinh ra giữa trần gian này thì con luôn gặp chánh pháp, con luôn gặp tăng đoàn thanh tịnh, và con nguyện rằng là nếu là một người cư sĩ thì con đời đời hộ đạo làm cho chánh pháp có mặt lâu bền trong cuộc đời. Nếu nhân duyên lành đầy đủ thì con sẽ thành tựu phẩm hạnh của một người tu để chứng nghiệm được thánh quả, thành tựu được an lạc. Nói tóm lại, các vị hãy đem cái trái tim của các vị rất là tha thiết mong muốn điều gì, các vị khấn với Đức Thế Tôn. Và khi các vị chí thành khấn những điều từ đáy lòng của các vị ra thì nghiễm nhiên là nó đánh động tâm thức các vị sâu hơn là người ta khấn giùm các vị chứ, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, gần nhất là mắc gì mình phải mời ông A bà B tới đi an vị thánh tượng làm chi cho nó mệt. Các vị có quyền làm như vậy. Mình thỉnh tượng Phật từ ở ngoài phố về, dĩ nhiên là không có vô duyên vô cớ là đặt lên bàn cái thờ. Mình tắm gội cho Ngài sạch sẽ, tôn trí Ngài lên bệ đàng hoàng, rồi cả nhà đốt hương mặc áo và khấn những lời chí thành từ đáy lòng của mình ra. Sau đó mình cắm hương, rồi mình tụng một thời kinh. Và sáng nào mình cũng có một thời công phu thiền tọa, một thời lễ Phật, vân vân. Thì các vị thấy là không có vị thầy nào có thể bì được cái năng lượng của chính các vị đem trái tim chân thành của các vị gửi gắm nơi Đức Phật đang hiện tiền trong nhà của các vị cả. Chính ta làm cho năng lượng tâm linh nó có mặt hay không có mặt. Đó là điều thứ ba cuối cùng mình xin chia sẻ để các vị thấy là cái nhu cầu cần thiết của một Phật tử như thế nào. Tóm lại có lời khuyên thế này. Kỳ thực là mình chọn được một vị thầy khá kính, đạo hạnh, có năng lực tu, đến nhà mình an vị tượng Phật thì đó là điều tốt. Tại vì sự có mặt của chư Tăng, Tăng Đáo Phật Lai mà. Một vị thầy đoan trang, khả kính, phạm hạnh, đến an vị Phật thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà có khi mình thỉnh nhầm những cái ông nó không có đủ tiêu chuẩn như thế, rồi có khi mình thỉnh một lần tới, thế rồi mình mất niềm tin, mình sinh khởi cái niềm bất kính đối với Tăng, có khi nó tội thêm. Cho nên nếu thỉnh được thì nên thỉnh các thầy đủ đạo hạnh mà mình vô cùng cung kính tới để an vị thì cũng được, chứ không sao cả. Còn bằng không thì ta hãy đem cái tâm chí thành của ta, ta thỉnh Đức Thế Tôn về, người ta cung kính, mời Ngài có mặt với đời sống của chúng ta. Và cái chuyện quan trọng cuối cùng mình xin thưa nó, thưa các vị, thờ Phật thì dễ, không tốn bao nhiêu cả. Thiết kế một cái bàn Phật trong gia đình trang nghiêm, đẹp đẽ, có văn hóa thì cũng không phải là cái gì khó khăn. Thế nhưng mà duy trì được cái sinh hoạt tu từng ngày mới là chuyện đáng nói nha. Cất một cái chùa không phải khó đâu, thưa các vị. Theo mình thấy vậy. Mình không cất cho mình cất 10 cái chùa cũng được đó. Nói phách cho thiên hạ sợ trời. Nhưng mà cái nhìn của mình là thế này, thưa các vị. Cái chùa chỉ là một phần đầu rất là bé nhỏ so với công việc làm đạo thôi. Các cái chùa để làm gì mới quan trọng nhé. Thờ Phật không phải là chuyện khó, nhưng thờ để làm gì mới là chuyện quan trọng nhé. Thế thì thưa các vị, cái chuyện quan trọng về sau đó là khi các vị có Đức Phật trong nhà rồi, các vị có tâm tâm niệm niệm từng phút từng giây để tu tập hay không mà thôi. Phật linh hay không linh là do các vị, chứ không phải do ta thỉnh Phật lớn Phật nhỏ gì cả. Đó là câu trả lời thứ nhất. Nhiều câu hỏi quá này. Câu thứ hai, thưa Thầy, 3 năm qua từ lúc con có duyên lành được gặp Thầy, con nghe rất nhiều những bài giảng của Thầy và đã được rất nhiều lợi ích. Xin Thầy nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của con. Con tập để có cái nhìn, cái nhận biết nhưng không có phán xét, phân biệt. Con đã có chút tiến bộ và đã bỏ được thành kiến khi xưa. Khi gặp vài người con không ưa, nhưng giờ đây thì gặp con rất bình thường, chào hỏi và trong lòng không có buồn phiền. Con đã thực hành điều Thầy chỉ dạy, bớt đi bản ngã và không còn mặt trống để ai đánh, và do đó có nhiều an lạc. Nhưng con vẫn nhận biết đúng sai để con cảnh giác và làm điều tốt, tránh điều xấu chứ không buồn phiền trách cứ ai. Xin Thầy chỉ dạy con cần làm thêm gì nữa về những điều này. Thưa các vị, là kỳ thực cái nhận biết đúng sai đó là việc rất là tất nhiên. Tại vì cái nền tảng xây dựng thiện pháp đó là cái nền tảng rất là tất nhiên để người ta có một cái định hướng về cái đời sống tu hành và hướng thượng của người ta. Thế cho nên cái điều vô cùng căn bản đó là mình nhận biết đúng sai là việc cần phải làm. Thế nhưng mà mình đừng có bị cái đúng cái sai nó ràng buộc tâm thức mình dính chặt vào đó. Để thấy người đúng á, thì mình có thể khởi tâm ganh tị. Để thấy người sai thì mình khởi tâm thù ghét. Thực ra cái nhận biết mà vô tư, vô niệm á, thì nó rất là sáng là một, nó có năng lực trí tuệ đi vô là hai. Cho nên nhìn là biết đúng sai ngay. Thế nhưng mà với người có thực tập á, thì không vì cái chuyện đúng sai dắt dẫn tâm thức mình để đưa mình vào phiền não. Do vậy cho nên thưa các vị đừng có sợ rằng khi nhận biết đúng sai rồi nó sai với cái pháp hành trì, không phải như vậy. Đối với người thật sự tu á, khi có được năng lực trí tuệ và có được định lực nhất định á, thì họ nhìn thoáng qua là họ biết cái nào đúng, cái nào sai. Nghe thoáng qua là họ biết lời này chân thành từ trái tim hay là lời này là lời lấy lòng nhau, họ biết ngay à. Thế nhưng mà với người tu như vậy thì không có nghĩa rằng tâm thức của họ nó quá tỉ mỉ, quá tinh vi, xét nét về người. Nhưng mà tâm thức tu vậy thì thưa các vị, nó lại có đầy cái chất từ bi, biết đúng để nương theo, để tán trợ, biết sai để cảm thương, để yêu mến, để giúp đỡ, chứ không hề có cái chuyện gì ganh tị hoặc là ghét vơ chi cả. Đây là các vị đi vào cái pháp hành trì rất là đúng đắn, không có chi phải lo lắng cả. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu thứ ba, xin thầy giảng giải, một trong kinh điển Phật giáo có kinh nào nói về nguyên nhân sinh ra cơn giận dữ và cái hại của nó đối với bản thân người nổi giận và với người chịu sự giận dữ? Hai, có nên nói người hay giận, dễ giận là Atula, hay chỉ nên nói tâm người đó bị Atula khống chế làm chủ? Xin cảm ơn thầy. Kỳ thực thưa các vị, kinh điển dạy về cái đại họa của cơn giận nó rất là nhiều chứ không phải ít. Các vị đọc trong kinh A Hàm thì rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về điều này. Gần hơn nữa, cái điều rất là cụ thể đó là ta kinh nghiệm được khi cơn giận nó có mặt thì nó tàn phá ta, chứ đâu cần phải đối chiếu với kinh văn để biết điều này. Giận nó là một loại độc dược thưa các vị. Thật ra thì khoa học bây giờ nó càng thăm dò vào cái lĩnh vực thần kinh não thì nó nói những điều vô cùng chính xác. Khi các vị giận thì hệ thần kinh não của các vị nó liền tiết ra một cái loại độc tố, người ta dùng cái từ gọi là một loại hóa chất, nó chảy vào trong máu của các vị tức khắc rất là nhanh, trong một giây thôi chứ không có cần nhiều đâu. Mình hình dung rằng khi mình gặp cái con người mình căm thù bao nhiêu năm nay, mình gặp là bừng bừng nổi giận liền, nó có thời gian là 1 phút không? Rất nhanh thưa các vị. Cái sự tiết độc tố vào máu của mình nó xảy ra rất nhanh. Ý niệm vừa khởi là độc tố nó vừa sinh ra rất là nhạy, chứ không có phải là mất thời gian gì cả. Ví dụ, để các vị thấy cái điều nhạy này, khi mình đối diện với thú dữ, mình kinh sợ, mình hoảng loạn, thế thì liền tức khắc cái lượng đường trong gan của các vị, trong nơi tàng trữ các vị, nó liền phóng tiết vào cơ thể của các vị. Để thứ nhất là các vị co chân lên, các vị chạy thì nó nhanh gấp 10 lần so với lúc bình thường á. Hoặc là các vị gặp hiểm nguy thì liền tức khắc là cơ thể của các vị nó tự động, nó báo động trong một giây thôi, thì các vị liền có khả năng bỏ chạy, hoặc là các vị có khả năng đối đầu với hiểm nguy bằng một sức mạnh mà bình thường ta không có. Thế thì hệ thần kinh não ta nó rất là đặc biệt. Cái cơn giận mà nó tràn ra rồi thì thưa các vị, những hóa chất từ não của các vị nó phóng tiết vào cơ thể các vị rất là nhanh. Và độc tố của cái giận nó vô cùng nguy hiểm. Ai trải nghiệm điều này đều thấy khi mình nổi một cái cơn giận đến cực điểm của nó, sau đó rồi cái cơn giận này nó hạ xuống, kẻ mình căm tức đi mất rồi thì các vị rủ người ra, mất cả nửa ngày các vị mới có thể hồi phục được sức khỏe các vị. Thế thì hai điều kinh văn bàn bạc, những bài kinh Đức Phật dạy về cái giận, một câu đáng cho chúng ta để ý, đó là nhất sân chi quả nang thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, tức là một chút lửa sân thôi thì nó đốt cháy hết bao nhiêu cánh rừng công đức. Nhất sân chi quả năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, hay là chi lâm vậy đó, tôi nhớ không kỹ, nhưng mà nó hàm cái nghĩa rằng là một niệm giận khởi lên thì nó đốt sạch bao nhiêu là nghìn mẫu rừng công đức. Và điều này đúng hay sai? Ứng dụng nó trong đời sống bình thường này, mình hình dung rằng mình xây dựng tình cảm với một người bạn để có niềm tin với nhau, để thân thiện thương yêu nhau thì mất tới 10 năm. Thế nhưng mà cái cơn giận của các vị nó hủy diệt liền tức khắc, người ta cắt chiếu ngồi riêng ngay. Các vị xây dựng tình cảm gia đình của các vị có khi là hao tiền tốn bạc, tiền treo heo cưới cho đơn giản đâu. Thế rồi cái cơn giận vừa xảy ra thì có thể là chia tay, đâu có khó. Thì cái điều này thưa các vị, mình dùng cái ví dụ đó để chứng minh lời Phật dạy bàn bạc trong kinh văn. Giận là một đại họa của loài người. Anh không có quyền uy chi lớn, cái giận anh nó hủy diệt anh. Anh có quyền uy lớn hơn là anh là chủ nhân của một gia đình, anh là người đàn ông, là gia trưởng theo cái thói quen quan niệm của người Việt Nam á. Thế thì anh có quyền chà đạp hết những thành viên gia đình anh chứ có dễ đâu. Thế rồi anh là một người lãnh đạo quốc gia, cái cơn căm giận của anh nó lên đến cùng độ thì anh ngại chi cái chuyện bấm nút để cho bom hạt nhân nó trút vào đầu của những quốc gia anh thù ghét. Thế cho nên thưa các vị, một đốm lửa sân nó vô cùng tai họa đối với loài người. Và khi sân tâm nó tràn ngập bên trong, một lần nó sinh khởi, thì thưa các vị, nó có điều kỳ lạ là nó lại rớt lại trong cái vùng tâm thức của các vị. Để nó làm cái chi? Để nó làm dày thêm cái nghiệp giận của chúng ta. Nó làm dày thêm cái tập khí giận của chúng ta, để rồi lần sau cái sân hận nó khởi lên, thì nó khởi lên bùng vỡ gấp 2 lần. Và nó cứ ra đi rồi nó trở lại. Mỗi lần mà ta ương hạt lại thì mỗi lần nó lại thu hoạch gấp 10 lần so với lần mình ương hạt ban đầu. Hình dung rằng một cây mọc lên, nó cho bao nhiêu trái, rồi tất cả trái đó rụng xuống rồi lên cây nữa, thì nó rớt lại thì nó ra bao nhiêu trái. Tức là quá có lời, giận có lời vô cùng thưa các vị. Các vị cho nó khởi lên tâm thức rồi thì nó trở về lại cái vùng ẩn tàng nơi nó đã phát sinh. Thế cho nên ngay một đời này cái nghiệp giận của mình mà mình phát tiết không hết thì cái chuyện gì phát sinh? Trả đời này này về cát bụi, mình rớt trong những cái địa ngục, bị đốt cháy, bị nghiền nát. Chứ không phải là làm Atula đâu nghe. Tại vì Atula là những vị thần, nó là địa thần. Nghiệp lành rất là lớn, tu rất là nhiều thiện nghiệp, nhưng mà tâm sân cũng đầy dẫy cho nên mới sinh làm Atula. Chứ đừng nghĩ ta giận rồi sinh vào Atula, không có dễ dàng như vậy đâu. Ví như mà giận sinh vào Atula thì khỏe vô cùng. Tại vì thần Atula có thể dẫn quân lên thiên giới đánh để bắt những nàng tiên về làm vợ kia mà. Tức là họ có được phước lành và năng lực của họ gần gần với chư thiên. Chỉ có điều tội là họ rất sân si thôi. Còn nếu họ đoạn trừ sân si thì họ là chư thiên đó. Thế cho nên thưa các vị, cái nghiệp giận của mình mà nó tràn đầy, căm phẫn, thù hận, giận dữ mà nó tràn đầy, thì ngay một đời này lòng của ta nó là lửa. Thì cộng với cái nghiệp độc ác của mình nó dày hơn nữa thì ta mở miệng ra là ta phun nồng độc vào người. Từ cái giận, từ cái tâm thức không tẩy trừ gột rửa thì các vị hình dung rằng là những cái tập khí càng ngày càng dày đó, mà một hình hài này phát tiết không hết. Thế rồi các vị ra đi thì các vị trở lại, các vị phải chọn một cái hình hài cho nó tương ứng với cái nội dung tâm thức của các vị đã chứa trong đời này. Nội dung tâm của mình đó là mở miệng là phun nọc độc vào người. Thế thì các vị trở lại, các vị làm cái con chi? Nó là vậy đó, nó tự nhiên thôi à. Nghiệp không do thần linh nào bày đặt sai sử cả, mà do chính các vị làm nên cho các vị. Đời sống ta thưa các vị, theo giáo lý đạo Phật là mọi thứ đều xảy ra từ nghiệp. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng mọi thứ ta đổ thừa vào nghiệp. Nói đến nghiệp sai sử, nó hàm một nghĩa là các vị là chủ nhân của dòng nghiệp thức các vị có quyền nắm nó, vặn nó lại, chuyển nó để làm thành hiền thiện, làm thành thánh nhân được ngay trong đời này. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái giận cạn nhất là nó hủy diệt đời ta, sâu hơn là nó sai sử ta để chìm nổi trong những cái cảnh giới xứng đáng với cái nghiệp mà ta đã từng gây từng tạo. Chứ không phải là nhất thiết cái giận nào cũng được đọa vào Atula, gọi là được đọa vào chứ không phải bị đọa đâu nghe. Atula là được sinh vào. Rồi ngay hiện tiền, người ta hay dùng cái từ là sỉ vả những người giận là Atula. Thưa các vị, do vì Atula là một cái thành phần, một cái loại chúng sinh nó cực kỳ giận dữ, cho nên người ta dùng cái từ đó để chỉ cho những người giận dữ. Nhưng mà kỳ thật là phải là người có đủ phước lành nữa kia mà sân si thì mới là Atula được. Chứ còn thường thường chúng ta thì chỉ đáng là quỷ dữ chứ không ai tu la đâu mà. Thì các vị có một câu hỏi nó cũng rất thực tiễn và dường như nó cũng dễ có mặt trong mọi đời sống của chúng ta. Thưa Thầy, làm sao để hài hòa khi những người sống trong gia đình không đồng quan điểm, trái tính nhau, và những người đó có người có tu tập và có người không có tu tập? Cái quy luật nó kỳ lạ là thường thường nó lại trái chứng với nhau, nó lại hút nhau mới lạ chứ. Thông thường các vị hình dung coi là trong đời sống bình thường này á, cái ông chồng ít nói hiền như bụt á, thì lại thích cái bà vợ nói nguyên thiên cả ngày. Cái quy luật nó hút vậy mà. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nhận diện rằng là cái sức hút nó đến với nhau do vì ta rất là trái nghịch với nhau, cho nên nó mới tạo thành một cái sức hút với nhau. Cho nên chưa hề có cặp vợ chồng nào mà xui chèo mát mái trong cuộc đời này nghe. Các vị nhìn thử coi, hoặc là các vị hỏi thăm hết những người hàng xóm láng giềng, những cặp vợ chồng nào mà hạnh phúc nhất, các vị hỏi coi, thì họ nói cho các vị nghe điều này. Họ nói là tôi chịu đựng mỏi mòn đó chứ hạnh phúc gì đâu. Do vì sĩ diện ra đường tôi không nỡ nói cho bà con biết nỗi bất hạnh của tôi, chứ tôi chịu đựng mỏi mòn đó chứ. Thế thì thưa các vị, cái nguyên nhân đầu tiên để hình thành đời sống đó là một cặp song đối, nó luôn là đối ngẫu với nhau, nó luôn là có sức hút lẫn nhau. Điện dương với dương là nó đẩy nó đâu có hút, âm với âm nó cũng đâu có hút nhau, phải âm với dương thôi. Thế cho nên trong mọi đời sống cái sự mâu thuẫn là điều tất nhiên. Và khi các vị nhìn được điều này rồi thì các vị lấy đi được cái sự xung đột trong đời sống gia đình 1/3 là việc rồi. Điều thứ hai, mình hãy nhận biết một điều là tất cả mọi xung đột nó xảy ra do một phần của chính ta chứ không phải là do người kia không. Ví dụ, đầu tiên mình đến với nhau không hề chọn cái người nó quá ư là xung đột, người ta gọi là khắc khẩu đó. Tức là đến với nhau ban đầu, đến với nhau vì yêu thương, vì trân quý, vì muốn hiến tặng hạnh phúc của mình cho người. Thế rồi sống với nhau không khéo, nuôi dưỡng. Cái sự liên hệ của mình nó càng ngày, nó càng trở thành nỗi bất hòa và dần dần đưa đến cái sự sâu xé rất là nặng nề là do chính mình hết 70-80%. Ít lắm là 50% do chính tự thân các vị. Và cái sự xung đột cụ thể xảy ra là một người tu, một người không tu. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ có mặt trong đời sống của các Phật tử, chứ không có phải là ít đâu nghe. Hết 80% nó xảy ra chuyện này. Tại sao vậy? Hai khuynh hướng tâm thức của nam và nữ nó đã hình thành được cái chuyện này. Ví dụ như khuynh hướng của người nữ là khuynh hướng của dễ khởi niềm tin, sống bằng cảm tính. Khuynh hướng của các ông á thì không dễ có niềm tin, cái gì cũng phải lọc qua sự toan tính. Và do vậy cho nên không dễ gì mà đè các ông xuống biểu là tin Phật đi, không có chuyện đó. Càng không dễ gì để các ông có thể tin vào những lời của mấy thầy giảng dạy. Nhất là thấy các thầy rất là lăng xăng thì càng khó để cho họ khởi niềm tin, chứ không có đơn giản. Còn chúng ta thì thế giới các bà thì hễ hả vô cùng, thoải mái vô cùng, thôi kệ nó, cái gì cũng kệ là xong. Nhưng mà các ông thì rất là khó tánh. Và từ cái điều khác biệt về giới tính thì nó đã tạo thành sự xung đột rồi. Rồi cái sự xung đột nó càng nặng hơn nữa. Khi các cô các bà cứ một bề hướng về tôn giáo mà xô dạt đời sống gia đình qua một bên, không có trách nhiệm gì với người thân của mình. Thế thì nó càng gây sự mâu thuẫn rất là nặng. Chùa kêu tới thì ba chân bốn cẳng chạy. Thầy gọi đến thì bao nhiêu tiền cũng cũng bỏ ra cúng cả. Trong khi cái chi phí gia đình là một, chăm sóc chồng con nhà là hai, mình không quan tâm. Thế thì ông chồng nào mà ưa các vị chuyện tu chứ. Và lỗi này thưa các vị, nó xảy ra từ nơi các bà là một, từ nơi các thầy là hai ngay. Các thầy luôn dùng mọi cách để cho nữ Phật tử thân cận, cúng dường, gần gũi. Và cứ làm một điều đó là gây dựng cho người ta cái niềm tin về bố thí, về cúng dường, về kính Phật, về trong tăng, mà không dạy người ta chánh pháp để người ta sáng bừng được năng lực trí tuệ để nhận ra đâu là con đường thực tập. Kỳ thực hai điều này nó tác dụng hỗ tương nhau. Một đằng á, tức là một bên á, thì nặng nề về cảm tính, cho nên nghe thầy nói ngọt ơ thì thưa các vị, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra, bao nhiêu nhu cầu của chùa cũng đóng góp. Còn một bên đó thì vận dụng cái năng lực của một ông thầy tu mờm trơn như tho mỡ, nói năng thì dịu dàng ngọt ngào và rút tiền, cho nên thưa các vị, nó tạo thành sự xung đột rất là lớn trong đời sống gia đình của các vị. Cho nên theo mình, ý đầu tiên ta nên làm đó là gì? Kính Phật trọng tăng, nhưng mà hãy để các thầy ở xa xa một chút nha, không gần gũi ạ. Thầy mình càng quý trọng thì mình càng để ở xa, đúng, đó là nguyên tắc là như vậy. Mình càng phải chăm sóc đời sống gia đình của chính mình, nó vô cùng quan trọng, tại vì hạnh phúc của các vị nó làm cái nền, làm cái bệ phóng để đẩy con thuyền của các vị bay lên cao. Các vị cứ nghĩ rằng mình sống được với chùa ư? Không hề. Ở ngoài thì các vị đến với chùa được các thầy, các sư cô ngọt ngào săn đón, nhưng mà thử các vị xuất gia thì biết, hành cho mà mất xác hết chứ. Thế cho nên ta hãy nhớ một điều là mọi lỗi lầm hay là xung đột nó phát sinh ra từ ta. Ta khéo thì thưa các vị, ta không đến nỗi làm cho hai đời sống trong gia đình nó tương phản với nhau. Đó là mình nói khi người Phật tử vào đạo rồi, các vị phải khéo vô cùng. Nên dẫn ông chồng của mình nếu đi nghe Pháp thì cùng đi thì hay nhất. Nếu ông không chịu đi thì mình cũng phải tu tập thế nào để mình có một khoảng cách với chùa, để mình có được một cái sự thân tình với nhà mình nhiều hơn với chùa. Và nhắc lỡ Mỹ này, cái vấn đề tài chánh nó vô cùng quan trọng nha. Bố thí, cúng dường, làm bao nhiêu thiện sự thưa các vị, nó đều là sự cộng thông của hai con người, chứ không phải là một mình các bà nắm trong tay tay hòm chìa khóa rồi ưng làm bao nhiêu thì làm, ưng cúng bao nhiêu thì cúng. Đừng làm cái việc đó thì các vị tránh đi tình trạng xung đột, và các vị còn làm cho chồng của các vị khởi niềm tin với Tam Bảo, thương kính quý thầy. Nếu các vị làm khác đi thì quý vị đã hủy phá niềm tin của người chồng của mình và làm cho người ta càng ngày càng xa Tam Bảo. Không biết mình nói như thế nó có đụng chạm gì các vị không, nhưng mà mình nghĩ rằng mình nói rất là thật lòng, do mình chứng kiến nhiều điều trong cuộc đời này lắm. Rất nhiều ông chồng tới than phiền mình về cái chuyện bà vợ, thầy kêu đến thì chả dắt dòi gần cổ. Từ bên Thái Lan, thầy biểu là mua máy vi tính gửi qua. Thầy biểu làm cái gì là phải vắt tiền ra, trong khi thì tiền thì của ông chồng, làm vắt mồ hôi sôi nước mắt. Rồi không bận tâm chăm sóc một miếng ăn, miếng uống gì cho ông cả. Và ông thầy thì thưa các vị, dâng cơm hầu nước, nào chưng bông chưng hoa, thứ chi cũng chạy vô chùa cả. Thế thì các vị là người lỗi lầm đó, cho nên hãy nhớ điều này. Câu hỏi này trả lời vậy có tạm đủ chưa? Thưa Thầy, có phải thiền tứ niệm xứ là phương pháp tu để đạt đến giải thoát rốt ráo không? Thưa các vị, là nếu các vị từng nghe những cái bài kinh thiền tứ niệm xứ của các vị sư Nam Tông dạy, thì các vị sẽ có niềm tin rất là vững chắc với điều này. Mở đầu kinh tứ niệm xứ, Đức Thế Tôn dạy, đây là con đường duy nhất đưa chúng sinh loại trừ phiền não khổ ưu, chấm dứt nghiệp thức lậu hoặc, thành đạt được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm niết bàn giải thoát. Cái câu mình gọi đây là con đường duy nhất, nó hàm nghĩa chi? Không có con đường khác ngoài con đường tứ niệm xứ, và con đường này không có một cái ngã rẽ đi vào đâu hết, đi vào chư thiên, đi vào quỷ thần, đi vào Atula gì hết, mà chỉ đi vào Phật quả mà thôi. Điều thứ ba, ý nghĩa của nó, con đường duy nhất, nó hàm nghĩa là không có truyền thống tôn giáo nào có thiền tứ niệm xứ như dòng chảy chánh pháp của đạo Phật cả. Rồi một cái ví dụ thêm nữa thưa các vị, thiền đông độ, thiền đốn ngộ, và cái thứ thiền chi người ta tự hào là siêu Phật việt tổ, kiến tánh minh tâm, tức khắc thành Phật, vân vân, không vượt ra ngoài tứ niệm xứ của Phật dạy nghe. Các vị cũng như biết rằng mình sinh ra từ truyền thống của ông cụ Trúc Lâm, học thiền Đông Độ, học thiền Trung Hoa đó. Thế nhưng mà cái điều rất rõ ràng là khi mình đọc vào kinh văn và gần đây đọc vào những tác phẩm của các vị sư truyền thống nguyên thủy, thì mình mới thấy rằng đây là một phương pháp cổ xưa nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy cho con người trên hành tinh này, chứ không phải là một cụm dân cư nào. Vì Đức Đạo Sư là một bậc chánh biến tri, cho nên điều của Ngài dạy nó phổ trùm ngàn vạn căn cơ, nó đi ngang qua thời gian và không gian mà không bao giờ lỗi thời. Còn những nhánh thiền khác sinh ra từ Đạo Phật hoặc là từ truyền thống văn hóa Trung Hoa, từ truyền thống văn hóa Nhật Bản hay Hàn Quốc hay Việt Nam vân vân, đều là những chi nhánh nhỏ của các vị tổ, chứ không hề là một bậc chánh biến tri có một pháp hành trì phổ trùm vạn căn cơ trên hành tinh này như Đức Phật dạy. Cho nên đúng, thiền tứ niệm xứ là độc nhất con đường đưa đến chứng ngộ giải thoát hiện tiền. Các pháp môn khác không thể nào bì được cả. Vừa đơn giản, vừa thực tiễn, vừa hiện thực, vừa dễ hành trì thưa các vị. Một pháp môn như pháp môn niệm Phật thì các vị phải làm cái chi? Các vị phải vay mượn hình tướng của Phật trước mặt để tu. Và gần nhất là các vị phải có cồng kềnh, những cái phương tiện như là sâu chuỗi vân vân. Nhưng mà thiền tập thì các vị có cần cái phương tiện gì khác không? Thân là phương tiện, hơi thở là phương tiện, buồn vui là phương tiện, là đối tượng để thực tập. Giản dị, tại sao nó giản dị? Có cái gì giản dị và bình thường hơn hơi thở của các vị không? Thở vào, thở ra. Có cái gì nữa vô cùng là thực tiễn như hình hài của các vị đang có không? Ta không thể gửi hình hài ta nơi đâu khác để tu cả. Ta đi thì hình hài ta đi. Thế thì chỉ một pháp hành trì là thiền niệm thân thôi. Thì nó vừa đơn giản, vừa thực tiễn, vừa chứng nghiệm hiện tiền thưa các vị. Và không cần màu sắc, không cần hình thức, không cần hình ảnh tôn giáo gì có mặt trong đời sống của những người tu cả. Kỳ thực là không có một tôn giáo nào tuyệt vời như Đạo Phật là như vậy. Các vị đang thực tập, các vị có cần cái hình thức của tôn giáo để các vị thực tập không? Không hề. Chẳng cần mặc đồ thầy tu, các vị mới thực tập được. Chẳng cần ở chùa, các vị mới thực tập được. Chẳng cần trốn lên non cao núi vắng, các vị mới tu được. Các vị dung dăng dung dẻ đi vào phố phường, các vị vẫn an trú ngay nơi niệm thân hành để đi được, chứ có gì khó khăn đâu. Thế cho nên đây là con đường độc nhất là một, không lạc vào nhiều ngõ là hai, đơn giản dễ thực tập là ba, và chứng nghiệm đến quả giải thoát tột cùng, chứ không phải là chứng nghiệm từng phần hay là đi từng giai đoạn ngắn gì đâu thưa các vị. Và cái điều cuối cùng thiền tứ niệm xứ đó là thế này. Không phải mình tu rồi đến cuối đoạn đường mình mới nếm được hương vị của an lạc chánh pháp nghe. Các vị vừa đặt chân lên để tu là liền có được sự an lạc. Đó là cái sắc thái nó vô cùng tuyệt vời của những phương pháp hành trì Đức Thế Tôn tặng cho nhân gian. Thế mà mình không tu mới chuyện lạ. Mình lại tu lanh quanh những cái chuyện vớ va vớ vẩn mới là chuyện tức cười đó nhé. Và Thầy, có nhiều vị thầy giảng và cả trên tạp san Phật giáo cũng nói rằng A-la-hán cũng chưa giải thoát, có đúng không? Thứ hai, theo ý của thầy trong thế kỷ 20, 21 có tu sĩ nào đắc quả A-la-hán không? Thưa các vị, cái chuyện đắc quả A-la-hán thì mình cũng chịu chết. Tại mình là phàm phu, mình đâu biết ai đắc quả A-la-hán. Thế nhưng mà cái câu thứ nhất, nhiều thầy giảng trên tạp san và những bài viết, thưa các vị, đó là đa phần các thầy đã bị ảnh hưởng của văn học Hán Tạng đè nặng trên tâm thức. Cho nên các thầy chỉ nghĩ rằng là A-la-hán là chưa giải thoát, trong khi trong quá khứ cái nguồn kinh văn của Đức Phật Năm Bộ Nikaya, thưa các vị, gọi Đức Thế Tôn là bậc đại A-la-hán nghe. Thế rồi dòng chảy đạo Phật đi ngang qua thời gian, ngang qua không gian. Khi mà đạo Phật nó trở thành một một tôn giáo, nó mang cái tính tổ chức là một, mang hình thức là hai, mang cái tính luận lý học thuật là ba, thế thì người ta mới bắt đầu bày ra cái chuyện là đây là A-la-hán nè, đây là Bồ-Tát nè, con đường này không có chứng ngộ giải thoát nè, con đường này mới nhập thế độ sinh nè, mới có cái chuyện lý giải. Nhưng mà với con mắt của các bậc học giả, thật sự là học giả của Mỹ á, thì thưa các vị, họ loại trừ cái văn học Hán Tạng được sinh ra từ sau này, họ chỉ nghiên cứu thẳng đạo Phật, thẳng vào tạng Nikaya của Phật để xác định về con đường của đạo Phật và giá trị của đạo Phật, chứ họ không hề nghiên cứu vào văn bản Hán Tạng như chúng ta. Rồi người học Phật có truyền thống châu Á, nếu họ là những bậc thầy có khả năng học rộng, đọc sâu và có năng lực tu, thế thì họ phải làm được một việc, đó là đem cái dòng Phật giáo Đại Thừa trở về cái nguồn của Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là mọi cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa nó đều có mặt trong dòng chảy Phật giáo Nguyên Thủy. Họ phải làm được việc thứ hai, đó là tất cả dòng thiền, thậm chí nào là tịnh, nào là mật, nào là thiền của Trung Hoa, phải ngược trở về cái dòng thiền của Tứ Niệm Xứ. Tại vì anh không thể rời dòng chảy ban đầu mà anh trở thành một đạo Phật được. Anh không thể cắt rời cái dòng tuệ giác của Đức Phật để anh xây dựng một cái gì khác. Nếu anh xây dựng một cái gì khác mà ngoài những điều Đức Phật dạy, không lấy nền tảng của Đức Thế Tôn để làm căn bản, thế thì anh là ngoại đạo. Anh không phải là người đạo Phật. Thế thì tất cả những cái lời của các thầy giảng, do vì các thầy bị ảnh hưởng rất là nặng của văn học Hán Tạng. Thế nhưng mà cái điều sai lầm là các thầy nói A-la-hán chưa giải thoát, thế thì các thầy dám nói Đức Thế Tôn chưa giải thoát à? Vô cùng sai. Trong khi kinh văn của Đức Phật trong quá khứ đã làm thành một dòng chảy để cho Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo phát triển có mặt, và nhiều chi phái thiền tông có mặt, thế rồi anh lại phỉ báng cái vị thầy khai sinh ra dòng chảy của anh, thế thì anh là cái con người gì mà có gan làm điều này vậy? Nhưng mà ta có một cái đầu, cái não trạng rất là quen với cái văn học Hán Tạng. Và trong cái tính cách của văn học Hán Tạng, thưa các vị, nó có thầm thầm một cái sắc thái, đó là kỳ thị, coi thường và kiêu ngạo về nền văn hóa Trung Hoa. Cho nên đôi khi có những lời, có những ngữ cú các vị thiền sư có vẻ như là coi thường văn hóa Ấn. Cho nên mình đừng có nghe lời mấy vị thầy giảng sư, nhất là các vị thầy mở miệng nói, đó, Đại Thừa đó, Đại Thừa vậy đó. Rất là sai lầm, thưa các vị. Kỳ thực, chưa có ai thuộc về cái dạng ếch ngồi đáy giếng trong trời xanh giống như là thế giới của người tu. Cái năng lực nghiên cứu, sự hiểu biết của họ, thưa các vị, có khi nó một khoảnh nhỏ vậy thôi. Thế nhưng mà họ nghĩ rằng họ là cái rúng của vũ trụ, tuệ giác cả trần gian này gom lại cho họ, thưa không. Một nhà học giả thực sự, thưa các vị, mình đừng coi thường họ chỉ là người học mà không tu. Thưa các vị, họ nghiên cứu tới nơi tới chốn thì cái nhìn của họ rộng hơn ta, thoáng hơn ta, chấp nhận được những cái điều vô cùng sai biệt, và họ đi đến đầu nguồn tột đáy của vấn đề, chứ không giống như người tu bê một mảng thôi, thấy cái đó là cái điều nó hợp với tâm thức mình, rồi rồi nắm cái điều đó để phỉ báng phê bình tất cả những cái điều khác, thế thì nó vô cùng sai lầm, thưa các vị. Cho nên mình đừng tin. Nếu mình tin lời này, thế thì mình cũng hủy báng luôn Đức Thế Tôn là vị A-la-hán chưa giải thoát. Tại Thế Tôn, kinh văn gọi là bậc đại A-la-hán đó. Kính thưa Thầy, theo lời Thầy giảng thì nghiệp của người nào thì do người ấy tự tạo. Nhưng theo tịnh độ, đọc kinh A-di-đà hay kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bản Nguyện, thì thân nhân của người đã khuất có thể hộ niệm làm việc thiện để hồi hướng giúp cho vong linh cả mắt đó nhẹ bớt tội, có thể mở rộng tâm bồ đề và được sinh về cõi an nhàn. Kính xin thầy giải thích dùm con cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, là nó có nhiều tầng nghĩa để chúng ta giải thích điều này nghe. Đầu tiên, nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen tâm thức của các vị, tức là cái gì lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nó trở thành một ấn tượng không có gột được, không có xóa được, thì gọi đó là nghiệp. Ví dụ mình ăn ớt bữa đầu tiên thì nó cay phỏng miệng, mình không muốn ăn, thế rồi ăn lần thứ hai thấy dường như được được, lần thứ ba thấy ồ không có ớt ăn không được. Hút thuốc cũng thế, lần đầu tiên hút thì sặc lên sặc xuống, thế nhưng mà rồi lần thứ hai thì thấy nó dễ chịu ra, lần thứ ba thì thấy ồ hơi ngon, lần thứ tư thì bắt đầu ghiền mất, đánh bài, hút thuốc, vân vân mọi thứ. Thưa các vị, nó là cái sự tập tành của các vị để nó trở thành một thói quen. Người ta bảo rằng là anh hãy làm cái việc đó nhiều lần thì nó trở thành thói quen. Từ thói quen nó nhuộm dần, nó ăn sâu đến nỗi anh không thể thiếu được mỗi lần hành xử, mỗi lần nói năng, mỗi khi suy nghĩ, thì anh lặp lại luôn cả cái điều đó, thì người ta gọi nó là tính cách của anh như vậy đó. Thế thì mọi cái nó đều từ cái sự tập tành mà thành. Thì nghiệp, thưa các vị tự tập hay là người khác tập cho? Thế nhưng mà còn phần thứ hai thì các vị, nó có hai điều chúng ta nên lưu ý. Một là biệt nghiệp, hai là cộng nghiệp, phải không? Nghiệp riêng của ta được gọi là biệt nghiệp. Thế rồi còn tác động của cộng nghiệp chung quanh nữa. Ví dụ như cộng nghiệp là gì? Các vị là những người rất là lành thiện, trái tim của các vị đầy nhân hậu. Thế nhưng mà từ lúc bé các vị sinh vào cái gia đình kia là người nào cũng tham cả, người nào cũng ác cả. Họ nói năng ác hiểm và họ hành xử nó cũng vô cùng ác hiểm. Họ suy nghĩ cũng từng cái vòng gợn, tức là từng cái cơn sóng của tâm thức nó cũng tràn đầy cái năng lượng tiêu cực. Thế thì ta ở nơi đó, tất nhiên là nó nhiễm một ngày một chút, một ngày một chút, là ta trở thành cái con người giống như bao nhiêu người trong gia đình, không khác gì cả. Thế thì biệt nghiệp nó ảnh hưởng từ cộng nghiệp. Trường hợp thứ hai, biệt nghiệp nó cũng tác động ra cộng nghiệp được. Ví dụ như gia đình đó không biết gì về tu tập cả, thế nhưng mà sinh ra một anh chàng tự nhiên cái tâm bồ đề anh rất là mạnh, anh phát tâm tu, anh ăn chay niệm Phật, anh tọa thiền, thì hai cái chiều kích ảnh hưởng, cái chiều kích gần là chiều kích vật lý, thì người ta nhìn thấy ồ đứa con này như thế này, mà mình càng ngày càng tệ ra thì coi sao được. Cho nên vì thương con có khi người ta thay đổi quan niệm, thay đổi đời sống. Thế thì cái ảnh hưởng từ đời sống bình thường ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của người thân. Ảnh hưởng thứ hai, tâm thức lành thiện của một con người, thưa các vị, nó cũng mạnh như một tâm thức giận dữ sân si. Có điều cái năng lực của nó tác động nó chuyển rất chậm, thế cho nên cái tâm thiện lành của đứa con nó tác động vào cái môi trường sống chung quanh, nó làm chuyển được cái tập khí của gia đình, nó chuyển được cái cộng nghiệp của một gia đình. Thế thì nghiệp đơn giản nhưng mà nó có hai phần là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Và khi nhìn được cái điều này thì các vị thấy là ta chịu trách nhiệm về nghiệp của ta, nhưng mà có một cái phần tác động từ môi trường bên ngoài tác động vào ta, có phải vậy không? Thế thì cái điều đầu tiên nhất định là anh là chủ nhân của nghiệp anh thôi, không ai thay anh được. Thế nhưng mà có một điều thứ hai, đó là người ta có thể tác động vào anh để anh chuyển hóa được chứ. Do vậy cho nên nhà chùa bày ra cái cách là tụng hộ niệm niệm Phật. Thưa các vị, có một lần đó các vị đọc trong những cuốn sách ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói điều này rất hay nha. Ngài nói anh sinh ra từ lòng thương của bố mẹ, anh trưởng thành từng ngày do vì từng tế bào của mẹ vỡ ra thành sữa cho anh sống, rồi anh lớn lên giữa trần đời anh cũng được ngàn vạn bàn tay thương yêu anh, cho nên anh còn tồn tại. Thậm chí anh rời hành tinh này ra đi mà có bao nhiêu người thương mến đứng chung quanh anh, gửi năng lượng lành cho anh, hết lòng trìu mến anh, thì anh ra đi rất là an bình và rất là nhẹ nhàng, ra đi trong niềm vui và sự thanh thản. Còn nếu anh ra đi mà mọi người xung quanh căm ghét anh, thù hận anh, nguyền rủa anh, thế thì chắc chắn rằng anh không thể nào mà an nhàn thảnh thơi ra đi được. Điều này ở mức độ tinh vi của chiều hướng tâm linh thì tại sao người ta thù ghét mình ra đi nó bất hạnh vậy? Thưa các vị, ý thức ta nó là loại sóng năng lượng nha. Nó tác động vào các con người kia. Ta mà nguyền rủa họ, ta thù oán họ thì họ cũng xốn sang, họ đau khổ chứ không phải không. Do vậy cho nên có một người mất theo truyền thống Tịnh Độ Tông là mình xoay quanh, mình niệm Phật, mình hướng công đức lành của mình về thì người kia bị tác động của cái trường tâm linh của ta, tức là của năng lượng tâm thức ta tác động vào, cho nên nó có sự thay đổi. Nó có một phần giúp đỡ. Và khi các vị hiểu biệt nghiệp và cộng nghiệp, khi các vị hiểu hai cái chiều kích tác động giữa cộng nghiệp tác động vào biệt nghiệp và biệt nghiệp tác động ra tới cộng nghiệp thì các vị hiểu ra điều này rất là dễ. Thế cho nên đối với người tu thiền tập á, họ quan niệm rất rõ là đời sống giải thoát của họ, phẩm hạnh của họ, năng lực tu của họ do chính họ làm nên, chứ không phải do thần linh nào hết. Thế nhưng mà họ không có từ bỏ chuyện gì? Làm vạn điều lành. Không từ bỏ một pháp môn tu nào của Đạo Phật cả. Họ cũng niệm Phật, họ cũng hộ niệm, họ cũng làm chi nữa? Làm tất cả thiện sự khi cần thiết, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người và không có từ nang một cái nhu cầu nào lành thiện trong cuộc sống đời thường này cả. Chứ đừng nghĩ rằng mình ngộ được lý thiền, thấy được tâm bất sinh, biết rằng mình là chủ nhân đời sống mình rồi mình tung hê hết mọi cái nền tảng nhân luân của xã hội đời thường thứ không. Người tu thấu đạt được rồi thì họ thông dong, họ sống giữa cuộc đời này, họ là người đầy nhân hậu. Thế nhưng mà họ vẫn là người hiên ngang sống một mình với năng lượng tâm linh của chính họ. Họ hòa với mọi người mà không đồng với mọi người. Họ vẫn có thể vui chơi được, họ hát ca được. Nhưng mà trong lúc vui chơi, lúc hát ca thì họ có một không gian tâm thức rất riêng để họ an trú trong thiền tập. Và cái chuyện này thưa các vị là cái chuyện nó rất là đơn giản, nó dễ xảy ra với người thấy được đạo. Xin Thầy vui lòng giảng dạy cho con biết cách làm thế nào để con có thể buông bỏ được nghiệp ái trong tâm con đối với những người thân trong gia đình của con, nhất là đối với các cháu nội và cháu ngoại của con. Con nhận biết nghiệp ái là cái sẽ dắt dẫn mình trở lại sáu nẻo luân hồi và tái sinh làm người. Mong Thầy từ bi giảng dạy để con và đại chúng được rõ. Thưa các vị, cái nghiệp này nó không có dễ dàng buông đâu nghe. Cái đời sống của chúng ta, ta có mặt giữa trần đời này là từ ái nghiệp để có mặt. Nó là cái chất làm nên đời sống á. Nó được mình nuôi dưỡng từng ngày. Và không phải một kiếp này mà ta nuôi dưỡng nó từ hằng sa kiếp. Chỉ có mình hành trì chánh pháp thật là thâm sâu miên mật thì qua mai các vị mới cắt dần được, chứ còn cái nghiệp này nó là nghiệp cố hữu để ta thọ sanh giữa cuộc đời mà. Ái bất trọng bất sanh ta bà, ái không nặng thì các vị không có bằng với trần đời này. Thế nhưng mà cái may mắn của chúng ta đó là chúng ta nếm được vị chánh pháp, xả ly được rất là nhiều tầng nhẹ, tầng thô rồi thì đã gọi là người khá tiến bộ rồi đó. Chứ bằng không thì trong đời sống bình thường này, mình gắn chặt mình với sở hữu mình có, chứ đừng nói là gắn chặt với người mình thương. Rồi, các vị mà tiến triển được trên đời sống tâm linh bằng cái phương pháp thiền tập thì lâu dần nó tự rớt. Bằng ngược lại, mình muốn cố tình loại trừ nó thì nó không chịu rớt mà nó lại còn bám chặt hơn. Hãy để cho nó đến một cách tự nhiên, nó ra đi một cách tự nhiên. Ví dụ, một đời sống bình thường như thế này, các vị có gia đình từ lúc 19-20 tuổi. Các vị hết mực sống đời sống bình thường giữa nhân thế thì tới năm 40, 50 tuổi tự nhiên nó rớt đi cái nghiệp ái đối với chồng, đối với vợ rất là dễ nghe. Tới lúc đó muốn hay không muốn gì cũng chán chết rồi chứ không còn ái nữa đâu. Bây giờ thì cái ái nó là chuyển hướng qua con qua cái chúng ta. Tại sao nó chuyển hướng như vậy? Thưa các vị, dục thì có thể rơi, Nhưng mà ấy là cái hạt mầm để sinh tử, cho nên nó khó rơi là như vậy. Và kỳ thực thưa các vị, đến một tuổi nào đó người ta muốn hay không muốn gì dục nó tự rơi rất là dễ. Nó thuộc về phần vật lý bên ngoài thôi, cho nên nó không phải là khó loại trừ. Thế rồi cái phần tâm lý đó là phần ái. Thì thưa các vị, có khi là chúng ta đến với đạo chúng ta cũng ái nữa, chưa chưa nói chi về đời sống nhân gian. Thế nào đến với đạo là ái? Mình thấy Phật của mình hơn hết, thấy thầy của mình là tuyệt vời hơn hết. Đó là cũng một loại trá hình của ái nghiệp. Tại vì ái nghiệp sâu nhất là cái chấp trước thân này là ta, vui buồn này là ta, suy nghĩ này là ta. Các vị còn chưa thể đạt đến cội nguồn là thấy rõ năm uẩn vốn không thì ái nghiệp vẫn còn thôi à. Nếu nó rớt những cái tầng thô thì cái tầng mịn nhất đó là cái ái của các vị đối với pháp môn các vị tu, đối với tôn giáo các vị đang theo, đối với vị thầy dạy đạo mà các vị vô cùng kính trọng, cũng là một loại trá hình của nghiệp ái. Thế cho nên mình đừng nghĩ rằng nó cằn cặn bên ngoài mà có thể loại trừ. Và cuối cùng cái con đường nó loại trừ duy nhất để các vị có thể thành đạt được cái sự rỗng lặng tịch nhiên và chấm dứt được nghiệp ba cõi sáu đường là con đường thiền tập thôi, chứ không con đường khác. Tại vì khi các vị an trú tâm ngay trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng á, thì dần dần các vị thấy năm uẩn rỗng lặng tịch nhiên, không còn là ta, là sở hữu của ta, năm uẩn còn không của ta. Thế thì cái lũ con lũ cháu này có là ta đâu mà ái chứ không ái. Chỉ có con đường đó duy nhất thôi. Còn ngoài ra mình chưa thành đạt được quán chiếu hành thâm bát nhã thì chắc chắn rằng là các vị buông cái ái này thì nó có cái ái khác. Rớt cái ái ông chồng thì tới cái ái con, hết ái con thì tới ái cháu. Đơn giản vậy thôi. Còn rớt được mấy đứa đó nữa thì có khi lại thương Phật. Thì cũng vậy thôi, cũng là một loại trá hình của nghiệp thôi, không có gì hơn nhau cả. Cho nên đắc cái vô sở đắc của kinh Bát Nhã là như vậy đó. Thậm chí Bồ Tát Phật quả Niết Bàn vẫn phải rơi rớt hết, chỉ còn lại một thể tâm rỗng sáng, vô niệm vô ngã thì thành đạt được cái con đường tu tập. Thôi giờ tạm thời bớt ái ông chồng, ái mấy đứa cháu thì thôi cũng được, không đến nỗi khổ. Xin Thầy giải thích các câu hỏi sau. Tâm thức giữa nhà khoa học và nhà sư chứng đạo khác biệt không? Trường hợp nhà vật lý học đã tìm ra sức đẩy của nước trong khi tắm. Trường hợp của thiền sư chứng ngộ chân lý đã đứng ra giữa trời nắng. Thưa các vị, hai tâm thức này nó gần gần giống nhau ở cái điểm là bừng sáng được một vấn đề. Tâm thức của nhà sư bừng sáng vấn đề thì cái niềm vui, sự hỷ lạc, vong thân đó nó cũng giống như những nhà khoa học. Ông bừng sáng được vấn đề, ông rất là mừng. Thế nhưng mà nó có hai sự khác biệt rất lớn. Khoa học thì bừng sáng vấn đề ngoại giới, vấn đề thiên nhiên, vấn đề hướng ngoại. Còn nhà sư thì bừng sáng và vui mừng đó là vấn đề quay bên trong nội tâm của ông. Nó có cái hai chiều hướng khác biệt. Một cái hướng ra ngoài, cái hướng vào trong. Thế nhưng mà cái nền để thành đạt được những cái sự bừng ngộ như thế này thì nó đều giống nhau nghe. Nó đều có một cái định lực nhất định để có thể thấu ngộ được điều này. Tức là cái quá trình rèn luyện, cái bước đi để thành đạt được sự giác ngộ như những nhà khoa học thì nó đòi định lực, nó đòi sự tập trung. Cái bước đi của những thiền sư để thành đạt sự giác ngộ thì nó đòi định lực. Nhưng mà nó không có phải tập trung để xoáy vào mà nó là một định lực kèm với tuệ giác và cái sự thanh thản nhất định để đi vào công phu tu tập. Nó có khác biệt như vậy. Câu thứ hai. Thầy giải thích về công án của thiền sư Vô Môn đã đóng cửa gây thương tích cho một đệ tử đến cầu đạo. Kỳ thực là muốn giải thích công án này phải đích thân cái vị sư mà đã ngộ đạo quả ma giải thích được công án này. Tại vì sao? Thưa các vị, cái tâm trạng mình nó đạt đến một cái cường độ của sự thao thức như vậy thì cái khiêu gợi của vị thiền sư nó mới làm mở ra cái chiều không gian tâm linh bên trong các vị. Hay là ví dụ thế này, nước người ta đã đầy rồi, vị thiền sư chỉ làm việc là nhỏ thêm một giọt nước nữa thì nó tràn, còn nước mình chưa đầy thế thì nhỏ bao nhiêu giọt thì nó mới tràn. Không dễ tràn thưa các vị. Tâm thức người ta muốn đạt ngộ thì người ta có một cái sự chuẩn bị rất là lớn, còn mình thì mình đâu đã chuẩn bị chi. Và nếu những câu án này mà dùng trí năng của ta suy nghĩ thì có khi ta giải thích nó trở thành vọng thức ta suy diễn, ta diễn dịch, ta diễn đạt, chứ không phải là cái điều tốt lành để mình đi vô những cái tầng công án này. Thế nhưng mà nó có một chỉ điểm để chúng ta nhận ra về những công án là thế này. Mọi công án của thiền sư đều có cái khả năng là khơi động tâm thức các vị. Các vị quay vào nhận ra trong cái chiều không gian tâm thức bề bộn này nó có một cái chiều không gian vô niệm đang có mặt ngay nơi đời sống sinh diệt niệm của các vị đây. Hay nói một cách khác, đó là khơi động để cho các vị thấy rằng ngoài cái buồn giận ghét thương đang diễn hành, ngoài cái suy nghĩ đang trôi chảy bồng bềnh, có một phần vô cùng quan trọng là cái biết đang có mặt để nó nhận ra buồn giận đang đến đang đi, suy nghĩ đang đến đang đi, nó là cái không sinh không diệt đang hiện diện, đang hiện hữu, đang có mặt bây giờ và ở đây. Khơi cái điều này ra để các vị nắm được và các vị sống được với điều này thì thưa đại chúng, 1.700 công án của chư vị tổ sư đáng để cho chúng ta vứt vào lò lửa đốt cháy mà không cần bận tâm chi cả. Còn nếu mình chưa đi vào công phu hành trì miệt mài, chưa có niềm khát khao đam mê về sự tu tập, mình có giải thích 1.700 công án sáng bừng ra chỉ là hí luận chơi cho vui mà thôi, chứ không thể thành đạt được cái gì cả. Để chấm hết, hết câu hỏi rồi đó. Mai Phước. Bây giờ chắp tay hưởng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo.